là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp đó là phản ánh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 11 tháng năm 2021, các cơ sở gieo ươm đã sản xuất được trên 130 triệu cây giống các loại, phục vụ mục tiêu trồng rừng của tỉnh. Các địa phương đã trồng mới được trên 16.000 hectare rừng, đạt trên 103% kế hoạch năm. Nhân dân đã chăm sóc tốt trên 50.000 hectare rừng, giao khoán bảo vệ trên 232.000 hectare rừng các loại, thực hiện khoanh nuôi tái sinh được trên 4.800 hectare. Trong 11 tháng, toàn tỉnh khai thác được trên 680.000 mét khối gỗ phục vụ cho chế biến, trên 80.000 tấn tre vầu nứa, trên 83.000 tấn măng các loại, gần 18.000 tấn vỏ quế, gần 4.000 tấn quả sơn tra, 620 tấn thảo quả và trên 76.000 tấn lá quế phục vụ chế biến tinh dầu. Việc cấp chứng chỉ rừng FSC tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp chứng chỉ FSC cho trên 4.347 hectare.
Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, hiện thành phố Yên Bái có 65 công trình dự án trọng điểm đang được thi công xây dựng trên địa bàn. Với số lượng công trình dự án nhiều, nhưng hiện chỉ có 17 nhân lực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, khiến thành phố gặp nhiều khó khăn trong công tác này. Năm 2021, thành phố Yên Bái tập trung giải phóng mặt bằng đối với 60 dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất tại các xã phường trên địa bàn. Tuy nhiên, với nguồn nhân lực ít nên để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thành phố đã điều động biệt phái tăng cường cán bộ địa chính từ các xã phường có ít công trình giải phóng mặt bằng sang các xã phường có nhiều công trình dự án giải phóng mặt bằng để tham gia kiểm đếm, xác định nguồn gốc sử dụng đất, huy động cán bộ, các đoàn thể cùng tham gia. Cùng với đó, thành phố đã thành lập các tổ tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng của từng công trình, lấy nòng cốt là đại diện các hộ dân gương mẫu tích cực trong giải phóng mặt bằng. Tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 vừa qua, thành phố Yên Bái đã kiến nghị với tỉnh quan tâm tạo điều kiện bố trí nhân lực để tham gia công tác giải phóng mặt bằng, nhằm tạo điều kiện để địa phương hoàn thành các dự án, nhất là các dự án động lực trọng điểm, tạo ra dư địa phát triển, nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 2.500 doanh nghiệp, trong đó 372 doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, chiếm gần 15% trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kinh tế số, công nghệ thông tin và truyền thông như sản xuất phần cứng, sản xuất phần mềm, nội dung số gần như chưa có. Đối với lĩnh vực như thương mại điện tử, tài chính điện tử, ngân hàng điện tử, sản xuất thông minh, nông nghiệp mới đang hình thành. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã xây dựng sàn thương mại điện tử do Sở Công Thương quản lý với số lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia thành viên trên sàn là 600 lượt doanh nghiệp với trên 1.000 sản phẩm. Các doanh nghiệp đã kết nối và sử dụng Internet phục vụ công việc với mục đích chủ yếu là tìm kiếm và trao đổi thông tin, tuy nhiên chưa chú trọng khai thác lợi thế của Internet trong tiếp cận khách hàng và thương mại điện tử để phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu.
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nhà mái ấm tình thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương cho 6 hội viên phụ nữ nghèo vượt kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các hội cơ sở ra soát những hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để tiếp tục có biện pháp hỗ trợ làm nhà ở cho hội viên nghèo, đồng thời đa dạng hóa các hình thức giúp đỡ không chỉ bằng tiền mặt, ngày công lao động mà còn bằng cả vật liệu xây dựng và vật chất, tinh thần khác nhằm phấn đấu không còn chị em phụ nữ phải ở nhà rột nát, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là một trong ba xã đầu tiên của thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tháng 9 năm 2020. Hiện nay, xã tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Là một trong những thôn điểm được xã Âu Lâu lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy chi bộ và nhân dân thôn Đồng Đình nhận thấy đây là trách nhiệm lớn, cần có sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đã đạt được nông thôn mới nâng cao, cơ sở vật chất hạ tầng đã được đầu tư khá đồng bộ. Người dân chi bộ thôn xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là phải nâng cao hơn nữa các tiêu chí, phải thật sự nổi bật ở cả diện mạo thôn và đời sống của nhân dân. Xác định đúng chúng những thuận lợi khó khăn chính là nền tảng để cấp ủy chi bộ thôn cùng nhân dân đề ra hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng thôn kiểu mẫu. Bà Hồ Thị Thạch, bí thư chi bộ thôn Đồng Đình cho biết.
Cái bước đầu mà chúng tôi triển khai thì thực sự là cái này nó cũng rất là khó khăn, bởi vì là đối với người dân thì cả địa phương thì cũng chưa có thôn nào là cái thôn mà được làm điểm, cho nên là các cái tiêu chí để quy định thì có những tiêu chí thì có thể là chúng tôi vận động nhân dân là xác định là sẽ thực hiện được ngay, nhưng cũng có nhiều tiêu chí thì nó cũng có phải có một thời gian. Cho nên là đối với lại cơ sở thôn thì thứ nhất là chúng tôi có cái thuận lợi là được cái sự quan tâm rất là sát sao của các đồng chí thường vụ đảng ủy, rồi ủy ban nhân dân, các cái cấp, các cái ban ngành đoàn thể ở trong địa phương là đã thành lập các cái tổ chỉ đạo trực tiếp xuống thôn. Qua quá trình công tác chỉ đạo rồi thì vận động của chi bộ rồi của ban công tác mặt trận đến các cái chi hội trưởng các cái đoàn thể vào cuộc, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động dần dần.
Mỗi tháng từ 1 đến 2 lần, người dân thôn Đồng Đình lại tất bật tham gia vào buổi tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm ở tất cả các tuyến đường, trục thôn, trục xã. Mỗi nhà từ 1 đến 2 thành viên cùng lao động với không khí hăng say để góp sức giữ môi trường cảnh quan trong sạch, quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy những kết quả đạt được của nông thôn mới nâng cao, năm 2020 đến nay, xã Âu Lâu đã tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, quyết tâm tạo sự khác biệt về mọi mặt của đời sống. Ông Trần Mạnh Cường, bí thư đảng ủy xã cho biết.
Đối với địa phương xã thì xác định là nông thôn mới kiểu mẫu thì nó phải tạo được sự cái đổi thay, trước hết là về cảnh quan môi trường, và khi nó là một xã nông thôn mới kiểu mẫu thì nó phải nổi trội hơn những cái bình thường. Thế thì trước hết là vào cảnh quan môi trường thì nó phải đẹp đẽ, sạch sẽ, gọn gàng. Thứ hai là thu nhập và đời sống kinh tế phát triển ổn định, văn hóa xã hội được nâng cao. Thì hiện nay đối với địa bàn xã thì có hai cái nhóm tiêu chí hiện nay đang phải tập trung cố gắng. Thứ nhất là tiêu chí về môi trường, hay là tiêu chí về thu nhập sản xuất. Thì hiện nay thì cái tiêu chí về môi trường thì hiện nay là đang tuyên truyền ý thức cho bà con nhân dân. Thứ nhất là vấn đề 503 sạch, trước hết là năm cái chương trình 503 sạch và hội phụ nữ phát động rất là thiết thực. Thì hiện nay đang triển khai rộng khắp, để từ đó để bảo vệ môi trường sạch, chính gia đình nhà mình sạch đi, sạch đến ra thì đường làng ngõ xóm. Thì còn cái tiêu chí về thu nhập thì hiện nay là trong cái lúc dịch bệnh này thì nó cũng đang là cái khó khăn, thế nhưng bà con thì cũng tập trung phát triển sản xuất để làm sao có những cái thu nhập nó ổn định.
Huy động sự vào cuộc của các tổ chức xã hội ở địa phương vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là giải pháp quan trọng ở xã Âu Lâu. Với phương châm đoàn thể nào thì phát động phong trào đấy. Tùy vào đặc điểm của thành viên mà hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh xây dựng các mô hình thiết thực để huy động sự tham gia của các hội viên đóng góp chung vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Bà Nguyễn Hồng Lân, chủ tịch hội phụ nữ xã Âu Lâu cho biết.
Hiện tại hội phụ nữ xã Âu Lâu thì có trên 800 hội viên, cụ thể là 858 hội viên đang sinh hoạt tại 8/8 chi hội. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới là nông thôn mới kiểu mẫu thì hội phụ nữ tích cực tham gia. Thứ nhất là đầu tiên là phải công tác tuyên truyền đã, hội viên hiểu được xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì để có được kết quả như ngày hôm nay thì là phải có sự tích cực tham gia của các đồng chí trong ban chấp hành và là các đồng chí chi hội trưởng các chi hội. Từ đó là công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân cũng như hội viên trên toàn xã là tích cực tham gia, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm và duy trì các buổi lao động về các ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật cuối tháng ấy. Còn đối với các cái thôn mà kiểu mẫu thì công tác vệ sinh môi trường thì cũng được đẩy mạnh hơn.
Trong xây dựng nông thôn mới, xã Âu Lâu chủ trương lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy, do đó địa phương đã tranh thủ các nguồn vốn của nhà nước và các doanh nghiệp đầu tư cho phát triển kinh tế như áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, triển khai các đề án dự án hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất rau an toàn. Xưởng sản xuất gỗ ván thanh của gia đình anh Nguyễn Văn Đông, thôn Đáng Con, trung bình mỗi ngày sản xuất chế biến khoảng 5 mét khối gỗ thành phẩm, các sản phẩm gỗ ván thanh, dát giường tủ, để duy trì được sản xuất ổn định, tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Gia đình anh Đông đã đầu tư mới máy móc như máy xẻ, máy cắt và nâng cao trình độ cho công nhân để đảm bảo yêu cầu của các đơn hàng. Mặt khác, gia đình anh còn tranh thủ sự hỗ trợ từ các chính sách chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Nên sau 13 đến 15 ngày, gia đình anh lại xuất bán sản phẩm ván thanh sang các thị trường lâu năm như Hải Phòng, Quảng Ninh, mang về thu nhập khoảng 300 triệu đồng một năm. Anh Đông cho biết thêm.
nó cũng xuất phát từ vì nông thôn, với hai là mình ở nhà là đi cấy cày nhiều quá, cũng một vấn đề là mình đi làm thuê cũng là thường thợ người một người thợ xẻ ấy, là thế là xẻ được 8 năm thì gia đình tôi cũng mạo dạn thì vay vốn rồi cũng mở cái xưởng để cho thứ nhất là cho gia đình, thứ hai là cho tạo điều kiện công an việc làm cho bà con của xóm của thôn.
Để chuyển đổi từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, tận dụng tối đa lợi thế về nông nghiệp, bên cạnh việc tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, xã Âu Lâu cũng vận động người dân liên kết theo chuỗi giá trị từ tổ hợp tác xã, đưa những cây con giống mới vào sản xuất. Khu vực trồng su su lên tới 3-4 hectare của người dân thôn Cửa Ngòi là sự liên kết giữa nhân dân trong thôn với hợp tác xã nông nghiệp Hoa Đào tại Sapa. Theo đó, nhân dân có đất canh tác, có kinh nghiệm sản xuất, còn hợp tác xã có thị trường dồi dào, có kinh phí hỗ trợ nhân dân để xây dựng mối liên kết sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thuận, thôn Cửa Ngòi chia sẻ.
Khi mà chúng tôi đã trồng cái cây su su này thì chúng tôi thấy mang lại nhuận hơn nhiều với các cái loại cây giống khác. Cụ thể là coi như là cây su su này là coi như là nó rất là sai quả, mà kể là ra ngọn với các thứ là có bán được ngọn và bán được quả, có khả năng là lại rau hoa quả rau xanh là có thể xuất khẩu được. Đấy. Nên là cái lợi nhuận của nó cao, kinh tế của nó cao, nên là dân chúng tôi đã coi như là đã liên kết để thành lập một cái hợp tác xã.
Từ năm 2018 đến nay, xã Âu Lâu đã triển khai thực hiện 5 dự án chăn nuôi, 4 dự án mua sắm máy nông nghiệp, tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm Do An Toàn với tổng kinh phí đầu tư trên 600 triệu đồng. Trên địa bàn, qua hợp tác xã sản xuất Do An Toàn và hợp tác xã chăn nuôi Đồng Đình hoạt động tốt, liên kết làm ăn có hiệu quả. Cùng đó, xã đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách được tiếp cận vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Do đó, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 32,25 triệu đồng năm 2018 lên 54,5 triệu đồng năm 2020. Với hết tháng 9 năm 2021, xã đã hoàn thành tiêu chí không còn hộ nghèo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mặc dù nhận thức của gia đình và xã hội nói chung, phụ nữ nói riêng đã được nâng lên, nhưng công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Việc triển khai thực hiện bình đẳng giới giữa các vùng chưa đồng đều, sự chênh lệch về nhận thức, mức sống, phong tục tập quán ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Do đó, để đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động chính trị, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp các ngành và người dân, công tác bình đẳng giới được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú và đạt được những hiệu quả tích cực, tạo thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ đó, phụ nữ Yên Bái ngày càng khẳng định được vị thế trong gia đình cũng như xã hội. Được tuyên truyền, vận động, chị Đỗ Thị Thu ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã hiểu rõ hơn về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. Bản thân chị cũng đã thẳng thắn chia sẻ, đưa ra các ý kiến trong các công việc của gia đình với chồng, tích cực phát triển kinh tế, làm chủ cuộc sống, cùng chồng chăm sóc, nuôi dạy con cái. Ngoài việc gia đình, chị Thu cũng dành thời gian tích cực tham gia các hoạt động hội, đoàn thể, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại địa phương, từ đó giúp hai vợ chồng chị hiểu nhau hơn, cùng xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chị Đỗ Thị Thu, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Hạnh phúc gia đình thì tôi cảm thấy là nó xuất phát từ những cái điều rất là giản dị trong cuộc sống thường ngày. Có thể là những lúc mà vợ chồng quan tâm đến nhau này, giúp đỡ nhau hay là động viên chia sẻ với nhau những cái nỗi buồn, niềm vui hay là những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Hay là đơn giản chỉ là khi mà nhìn thấy con mình cảm thấy nó cảm thấy vui vẻ. Khi mình đưa con đi chơi hoặc là mình dành thời gian dạy con học bài thì cảm nhận là con rất là thích thú. Và tôi cảm thấy đó, những cái điều đó cũng đã mang đến những cái niềm hạnh phúc gia đình trong gia đình tôi.
Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, cuối tháng 10 vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với Thành đoàn Yên Bái và Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tổ chức tuyên truyền bình đẳng giới với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Buổi truyền thông đã thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng của các em học sinh cùng sôi nổi thảo luận về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực trẻ em, bạo lực học đường, từ đó giúp học sinh, đặc biệt là trẻ em gái được nói lên ý kiến của bản thân trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được cung cấp những kiến thức cơ bản, khái niệm về giới, tìm hiểu các nội dung về luật bình đẳng giới, thế nào là trẻ em bị ảnh hưởng bởi bình đẳng giới trong gia đình, xã hội và trong các lĩnh vực. Thông qua các tiểu phẩm, bức tranh với cách thể hiện đa dạng, phong phú, các em đã đưa ra thông điệp về bình đẳng giới với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Ông Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Càng ở những vùng miền núi như chúng ta thì cái vấn đề này là càng phức tạp, cho nên là phải trao đổi và giảng dạy giúp các em học sinh để chúng ta, các em học sinh có thể là cái tuyên truyền viên đưa cái vấn đề bình đẳng giới này về trong cuộc sống. Đây là một công việc mà chúng tôi thường xuyên phải giáo dục các em học sinh thông qua các cái giờ dạy học của môn giáo dục công dân, thông qua cái giờ sinh hoạt lớp vào ngày thứ bảy, thông qua các cái giờ chào cờ, phối hợp với đoàn thanh niên cùng với lại các thầy cô để mà trao đổi, giải đáp, tuyên truyền đến các em học sinh để các em thực hiện tốt cái vấn đề bình đẳng giới. Trong nhà trường chúng tôi thì cũng rất mong muốn là cái việc sự quan tâm của xã hội và của các gia đình các em học sinh về cái việc là đối xử với các em học sinh về mặt bình đẳng, học đối xử bình đẳng giữa học sinh nam, học sinh nữ ở trong các gia đình và trong xã hội.
Với nội dung hình thức gần gũi, sinh động, hấp dẫn, buổi truyền thông đã góp phần tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo nhà trường, cán bộ giáo viên trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Để nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về bình đẳng giới, đặc biệt là đợt cao điểm tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, trên cơ sở giới năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 4 buổi truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại các huyện Lục Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái và trường trung cấp Lục Yên. Trong đó tập trung chủ yếu vào chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Thông qua các buổi truyền thông nhằm giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực giới, sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã treo trên 30 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới. Ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức, xóa bỏ các cái thủ tục lạc hậu, những tư tưởng định kiến, phân biệt đối xử với phụ nữ, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, tạo đợt cao điểm truyền thông nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Thời gian diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Đồng thời thì cũng tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong các cái ngành thành viên ban phụ nữ của tỉnh, huy động bố trí các cái nguồn lực để đảm bảo thực hiện thành công các cái chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới đề ra. Trong đó thì cũng cần phải tăng cường thường xuyên các cái công tác kiểm tra giám sát chuyên đề liên ngành về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, không chỉ ở các cấp quản lý nhà nước mà cần tăng cường kiểm tra thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp.
Bình đẳng giới là mục tiêu phấn đấu chung của Liên Hợp Quốc. Ở nước ta, bình đẳng giới được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt và được hiện thực hóa bằng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được thực hiện bằng nhiều dự án nhằm thúc đẩy quá trình trao quyền cho phụ nữ, từng bước xóa đi rào cản, sự phân biệt nam và nữ trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, để làm thay đổi nếp nghĩ và cách ứng xử, thực hiện quyền bình đẳng giới đối với phụ nữ, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền đoàn thể, sự chung tay của toàn xã hội, nhất là chị em phụ nữ, tiến tới xây dựng một xã hội ngày càng phát triển, dân chủ, công bằng và văn minh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào sáng tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lan tỏa ở nhiều cấp bộ đoàn trong tỉnh, góp phần cổ vũ định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập, lao động sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, tỉnh đoàn Yên Bái đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực để các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong một quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn. Ban thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế. Trong đó, tỉnh đoàn Yên Bái đã duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế, mở và duy trì trang web Vườn Ươm Khởi Nghiệp, tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kiến thức kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và hỗ trợ vật tư cây trồng vật nuôi để thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Cùng với đó, tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp bộ đoàn đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên có thêm động lực để lập thân lập nghiệp. Nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đứng ra thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi thường xuyên bám nắm cơ sở để biết được các cái bạn đoàn viên thanh niên mà có nhu cầu, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu phát triển kinh tế. Sau đó thì chúng tôi cũng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Ví dụ như có thể kết nối với các phòng ban, các cơ quan chuyên môn, hỗ trợ các bạn trong quá trình làm thủ tục. Thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ để các bạn có ý chí, nghị lực tiếp tục theo đuổi cái quá trình phát triển kinh tế của xã hội của mình. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết nối với lại các cái nguồn lực để không chỉ hỗ trợ các bạn về mặt tinh thần, hồ sơ, thủ tục mà còn hỗ trợ các bạn về vật lực, ví dụ như là hỗ trợ các bạn máy móc, trang thiết bị trong cái quá trình phát triển kinh tế ở mô hình của mình.
Đã có hơn 3 năm kinh doanh nhỏ lẻ, tháng 3 năm 2021, thanh niên Phạm Văn Thái ở thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT với quy mô nhà xưởng hơn 500m2, vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu kinh doanh và sản xuất cơ khí, xây dựng. Được xem là bước ngoặt lớn trên con đường khởi nghiệp của thanh niên Phạm Văn Thái. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT đã đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao, tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên với mức lương trung bình 9 triệu đồng một tháng và 20 lao động thời vụ. Phạm Văn Thái được huyện đoàn Văn Yên giới thiệu đi học cảm tình đảng và là tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Thanh niên Phạm Văn Thái, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Công ty thì mình muốn phát triển nó rộng hơn nữa. Mình muốn phát triển cái thị trường của nó rộng hơn nữa. Thì khi mình làm cái hộ kinh doanh cá thể thì từ hóa đơn cho đến cái quản lý các cái hoạt động kinh doanh sản xuất của mình nó cũng bài bản và nó sẽ hơn cái hộ kinh doanh cá thể. Và mình có thể những cái mặt hàng của mình đi sâu vào những cái mặt hàng mà nó gần như là nó độc quyền trên thị trường để mình phát triển nó không những ở trong tỉnh mình mà mình còn có thể mình di chuyển và mình làm thị trường ở các tỉnh khác nữa.
Có thể nói phong trào khởi nghiệp từ các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng hợp tác xã, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ đã trở thành phong trào rộng khắp trong các đoàn viên thanh niên. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 12 hợp tác xã, 15 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề như trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tổng hợp, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Với sự năng động, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình của thanh niên đã có những bước thành công ban đầu, tạo đà cho sự phát triển theo đúng định hướng. Anh Đỗ Văn Thành, Bí thư huyện đoàn Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới. Và chúng tôi xác định đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Qua đó, có thể góp phần vào phát triển kinh tế địa phương, mà cũng như là góp một phần vào để xây dựng huyện Văn Yên thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới.
Cùng với việc hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, trong những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái còn thường xuyên tổ chức các diễn đàn, cuộc thi, tạo sân chơi cho thanh niên được phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, từ đó kịp thời phát hiện, hỗ trợ và bồi dưỡng những ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo thành các dự án khởi nghiệp trong tương lai. Chiếc máy đa năng công nghệ mới được đoàn viên Nguyễn Hồng Sơn lấy ý tưởng từ chính thực tế sản xuất của gia đình, cần nhiều loại máy móc nhưng giá thành thường cao mà lại chỉ có từ 1 đến 2 chức năng. Qua nhiều ngày tự mày mò sáng tạo, Nguyễn Hồng Sơn đã chế tạo thành công một chiếc máy với 4 chức năng là thái chuối, đập quế, rui sắn và rửa xe. Điều đặc biệt của chiếc máy này không chỉ nằm ở chỗ có nhiều chức năng hơn các máy thông thường, mà nó còn có ưu điểm là rất nhỏ gọn, tiện lợi, có thể dễ dàng di chuyển và được tái chế từ các bộ phận của thiết bị đã hỏng nên giá thành rẻ. Sáng tạo và có tính ứng dụng cao, sản phẩm của Nguyễn Hồng Sơn được gia đình Sơn và nhiều hộ gia đình trong xã sử dụng. Chiếc máy đa năng công nghệ mới cũng đã giúp Sơn xuất sắc giành giải nhất liên hoan sáng tạo trẻ cụm Tây Bắc Bộ và giải nhất cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2021. Em Nguyễn Hồng Sơn, lớp cao đẳng điện tử, khoa điện tử công nghệ thông tin, trường cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Mục đích em sản xuất máy này là phục vụ cho chính gia đình đầu tiên ạ. Đó là phục vụ cho vườn ao chuồng. Và sản xuất hiện nay thì bà con đang đi sâu vào quế ạ. Nên em đã sản xuất ra máy đa năng công nghệ mới ạ, phục vụ vườn nông dân với mục đích là vườn ao chuồng, trồng cây nông nghiệp ạ. Từ khi vẽ sơ đồ ạ, dựng lên bản thuyết minh trên máy tính ạ, rồi cho đến khi ra sản phẩm thì trong thời gian đó em mắc nhất là phần gia công quả lô, nó không có nhiều thiết bị khoa học công nghệ hỗ trợ lên khiến em làm trong thời gian lâu.
Không chỉ có Nguyễn Hồng Sơn mà trong những năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã có không ít những sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia cuộc thi khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức. Trong đó chỉ tính riêng trong năm 2021, cuộc thi đã thu hút gần 400 dự án ý tưởng khởi nghiệp của các đoàn viên thanh niên tham gia tranh tài. Các dự án đã tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, được đưa vào sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất, đã góp phần từng bước cải thiện cuộc sống, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thanh niên tiếp tục sáng tạo trên con đường lập thân lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chị Lại Thị Nguyễn, Bí thư Đoàn trưởng Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Thì để đạt được những cái sự bùng nổ, có thể nói là bùng nổ về nghiên cứu khoa học và về sáng tạo khởi nghiệp như vậy, thì đoàn trường đã tích cực, đã có những cái hoạt động và có những cái sáng tạo thúc đẩy cái phong trào khởi nghiệp. Cụ thể đó là về công tác tuyên truyền, thì đoàn trường đã tích cực phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp là đã tuyên truyền, khích lệ các em để các em tham gia vào những hoạt động khởi nghiệp. Thứ hai là đã có những cái hoạt động mang tính chất là nêu gương, tuyên truyền để làm sao các bạn thấy rằng là cái nghiên cứu khoa học khởi nghiệp nó không khó.
Những giải pháp đồng bộ của tỉnh đoàn Yên Bái trong hỗ trợ khởi nghiệp đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên có hướng đi trong lập thân lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Nhiều ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tế giúp đoàn viên thanh niên biến ước mơ thành hiện thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đây chính là minh chứng rõ ràng khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn trong đời sống thanh niên. Anh Hà Đức Hải, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Đề án hỗ trợ phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025 tiếp tục hỗ trợ vận động đoàn viên thanh niên thành lập những cái mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác xã, doanh nghiệp để tham gia vào phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới. Vận động những cái nguồn lực xã hội để đầu tư hỗ trợ cho những cái mô hình kinh tế tập thể của đoàn viên thanh niên, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào những đề án chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh để có thể nhận được những cái hỗ trợ từ những cái chính sách đó, tiếp tục tổ chức những cái cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm về tìm kiếm ý tưởng, dự án mô hình kinh tế khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên để có thể tạo ra được một cái sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên có những cái ý tưởng, có những cái dự án trong khởi nghiệp lập nghiệp.
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, nhất là trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.